Chào các bạn, mình là Yên Ly đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình cùng co-host là Duy Tin sẽ bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn, để chứng minh rằng việc đi tìm sức và tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress. Trong buổi hôm nay, mình và Duy đi tìm Đặng Trần Tùng và có một cuộc nói chuyện về quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân cùng những cột mốc trong cuộc đời Tùng đã ảnh hưởng đến việc nhìn nhận giá trị bản thân mình. Tùng nói rằng đây là lần đầu tiên Tùng có cơ hội chia sẻ về những điều chưa từng nói trên media trước đây, như những thất bại trong mắt người khác as a teenager, hành trình tìm đến Christianity hay lý do đam mê về menswear tailoring. Ở tập này, Tùng và mình cũng đã chia sẻ về trải nghiệm trở thành phụ huynh đã ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân như thế nào. Nhưng trước khi bắt đầu, mình cũng sẽ có rất nhiều disclaimer cho các bạn thính giả. Đó là thực sự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đã hơi vui quá so dự định, unexpected. Do vậy, sẽ có rất nhiều đoạn là mọi người sẽ thấy cả ba chúng mình cười rất to. Đâm ra mình có một chút warning là hãy adjust cái volume của tai nghe accordingly. Điều thứ hai là với những fan nào mà có thích ASMR thì mọi người hãy stay tuned, tại vì bọn mình cũng rơi vào tình trạng accidental ASMR trong episode này. Và điều cuối cùng mình muốn nhắc là vì cái nature của khách mời và cũng bản thân mình thì trong buổi này bọn mình có nói tiếng Anh nhiều hơn bình thường một chút. Ngoài ra các bạn đừng quên rằng là thứ tư hàng tuần chúng mình sẽ có new episode trên The Finding Audio mà các bạn có thể tìm thấy bọn mình tại Spotify hoặc là Apple Podcast hoặc là Google Podcast. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình đi tìm Đặng Trần Tùng nhé.
Khách mời của The Finding Audio ngày hôm nay được biết đến nhiều nhất với danh hiệu 4 lần đạt điểm 9.0 IELTS. Anh cũng là co-founder và chairman của The IELTS Workshop, một trong những cơ sở đào tạo tiếng Anh hàng đầu hiện nay. Đồng thời thì anh là tác giả của 3 cuốn sách bestseller về cách luyện IELTS với hơn 20.000 bản đã được bán ra. Đó chính là Đặng Trần Tùng. Tuy nhiên thì đây sẽ không phải là một tập podcast chia sẻ về việc luyện thi IELTS hay là câu chuyện khởi nghiệp, là một top of mind của nhiều khán giả hay nhãn hàng khi nghĩ về KOL mảng giáo dục hiện nay. Tuy nhiên thì ít ai biết Tùng từng chia sẻ rằng động lực để Tùng trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày đến từ việc anh là một người luôn tự ti và cảm thấy mình tầm thường so với bạn bè cùng thế hệ trong suốt thời đi học ở Việt Nam và Mỹ. Bên cạnh là một thầy giáo, một KOL, một entrepreneur thì Tùng còn là một cơ đốc nhân, có một niềm đam mê với menswear tailoring và là một anh bố trẻ của Cà Chua, cô con gái 4 tuổi của Tùng. Một khách mời cực kỳ nhiều khía cạnh đa chiều và thú vị đến với The Finding Audio ngày hôm nay. Xin chào anh Tùng.
Hello, Tùng.
Cảm ơn Duy và cảm ơn chị Ly đã có mình trên podcast ngày hôm nay. Ủa, đấy là một cái vấn đề đầu tiên là phải warning trước khán giả, đó là mình tiếng Việt hơi kém.
Confession nhá, là trước khi thu tập ngày hôm nay thì em cảm thấy mình là người lo lắng nhất cho buổi này. Điểm IELTS của em thấp nhất ở trong 3 người này. Nhưng mà xong rồi em lại nghĩ một cách tích cực là oh yeah, em là đứa giỏi tiếng Việt nhất trong 3 người này. Và chúng ta đang làm một podcast tiếng Việt, cho nên là em mới là người tự tin nhất trong buổi nói chuyện ngày hôm nay.
So, ngày hôm nay chị và Duy mời Tùng đến đây để bắt đầu một câu chuyện về thương hiệu cá nhân và giá trị bản thân. Thì ở The Finding Audio, chị và Duy luôn tin rằng là everybody is a work in progress. Chính vì vậy, nếu mà bây giờ đi tìm Đặng Trần Tùng của 10 năm trước và hỏi về thương hiệu cá nhân hay giá trị bản thân của Tùng ngày ấy, thì what would be your answer?
Very low. Cũng giống như là những bạn học sinh cấp 3 hoặc là những bạn mà tuổi teen, em nói 10 năm trước là em là đang cấp 3. Và đối với những bạn mà kiểu đang tò mò về tuổi của em thì yes, I'm that young or I'm that old.
Hey, don't
make me feel bad. Depending on who's asking. Và 10 năm trước thì là say 2011, 2010, 2011 gì đó, thì là lúc đấy em 2010 năm em mới đặt chân lên Mỹ.
Okay.
Right. So bản thân cái hành trình mà kiểu đến Mỹ cũng là một cái hành trình mà đi tìm cái giá trị cho bản thân mình trong một lúc mà cũng không muốn gọi là cái thời gian mà trước khi đến Mỹ là có một cuộc kiểu khủng hoảng về cái existential crisis, what do you call
it?
Kiểu một khủng hoảng về kiểu như
bản
là
sắc.
Bản sắc mình là ai ấy, đúng không? Không biết là mình sống với cái gì, không biết là kiểu mình có thế mạnh rồi là điểm yếu gì á. Thì hành trình đến Mỹ là cũng là hy vọng là mình không nói hẳn ra, nhưng mà đấy là hy vọng là mình sẽ tìm câu trả lời sau khi mình đến Mỹ. Và khi mà đến Mỹ thì cái việc mà kiểu tìm ra cho không chỉ là một cá nhân mà kiểu như một ngôi trường hay kiểu như một địa phương nào đấy, cái identity của địa phương đó, tức là kiểu chúng ta cô đọng lại một cái cá thể nào đấy chỉ bằng kiểu một đến hai từ khóa thôi, cái chuyện đó là chuyện rất là quan trọng. Ví dụ như kiểu khi mà nhắc đến cái bang mà em ở ngày xưa kiểu Nebraska, thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến kiểu ba cái như là corn, vì bang em trồng rất nhiều ngô, thứ hai là football,
right, okay.
Và cái thứ ba là Warren Buffett.
So that's right, yeah, okay.
So yeah, cái việc mà kiểu self worth hay là cái personal brand của mình là gì, thực ra ngày xưa mình không nghĩ về cái khái niệm đó, nhưng mà nó là một cái mà kiểu nó là hiện hữu hàng ngày ở trong cái cuộc sống ở Mỹ. It's like you gotta have mình phải có một cái identity, một cái nhân dạng nào đó để người ta có thể nhận dạng được mình một cách nó dễ dàng.
Chị cũng nghĩ rằng là gì nhỉ? Bây giờ mình có thể ngồi đây và nghĩ về hồi đấy là cái identity của mình là gì. Chứ bản chất lúc đấy mình cũng là ở cái tuổi cấp 3, chị không bao giờ nghĩ mình là ai hay là you know, có a certain clear identity là gì đâu. But okay, thế thì vậy thì nếu mà hỏi Tùng the same question ngày hôm nay thì how would it be different?
Chắc là nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Personal brand của mình thì sẽ là you know, một người truyền cảm hứng thì hơi quá, em lúc nào cũng cảm thấy là kiểu là you know like a fraud.
So much pressure.
Yeah, có quá nhiều áp lực khi mà kiểu mình phải truyền cảm hứng cho người khác ấy, kiểu mình phải là cái nguồn động lực để người ta thực sự làm cái điều gì đó to tát trong cuộc sống. Thôi, I don't want that pressure.
Right.
Nhưng mà vì thiếu từ vựng nên là mình là một người truyền cảm hứng cho các bạn khám phá cuộc sống một cách nó muôn màu hơn thông qua cái sức mạnh của tiếng Anh.
Em từng đọc được một bài báo, cái này là hồi đấy anh chia sẻ trên báo, là lý do mà anh đã từng đạt đến 8.5 IELTS rồi nhưng vẫn tiếp tục đi thi tiếp, bởi vì là lúc nào cũng cảm thấy tự ti với bản thân và cảm thấy mình tầm thường so với người khác về việc học hành ấy.
Yeah.
Thì em không biết là cái sự tự ti đấy hay là cái suy nghĩ đánh giá thấp bản thân như thế nó bắt nguồn từ đâu, bởi vì 8.5 IELTS với cái thời điểm đấy ở Việt Nam là con số rất cao rồi.
It was pretty good, yeah. Anh cái hồi đấy anh rất là clear về cái việc là 8.5 điểm số khá là ok. Điểm thành phần của anh cũng khá là ok. Chỉ là xuyên suốt từ cấp 1 lên đến hết đại học mà chưa bao giờ anh là một học sinh mà nổi trội về bất cứ một cái gì cả. Ít ra là theo những cái đơn vị đo đếm sự nổi trội bình thường, ví dụ như kiểu điểm số hay là kiểu về diện mạo hay về sức khỏe hay là về cái gì đó, mình đều là ở mức kiểu giữa, kiểu không đến nỗi toang nhưng mà you know, không đến nỗi gì cả đấy. Và hồi đó thì anh chỉ cảm thấy là lần đầu tiên trong đời mình có một cái cơ hội là mình được trở thành một cái gì đó, và thế là anh cũng rất là nỗ lực để có thể đạt được 9. Và yes, cái đấy là cho học sinh nữa, nhưng mà phần nhiều nó là dành cho mình, để mình có thể thực sự mình cảm thấy là đối với cá nhân anh luôn là một người tự ti, thì anh cảm thấy khi mà có được điểm 9 thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn một chút khi mà mình đứng trước học sinh, và mình có một chút có thể nói là authority và một chút tin tưởng hơn để học sinh có thể nghe những điều mà mình nói.
Bỏ qua tạm câu chuyện chỉ riêng về IELTS thì cái suy nghĩ về việc là tự ti với bản thân mình ấy, có cái khoảng thời gian nào mà anh trong cuộc sống của anh mà anh cảm thấy là tự ti nhất, và nó đến từ đâu, nó đến từ bản thân mình, như anh nói một phần đến từ điểm số trong quá trình đi học đúng không? Rồi hay là những cái áp lực của xã hội bên ngoài như thế nào đấy, thì có một cái mốc thời gian hay một cái turning point nào đấy, một cái milestone nào đấy mà khiến mình cảm thấy tự ti với bản thân hoặc là tự xem nhẹ cái giá trị của bản thân mình không?
Anh nghĩ là thực ra là tự ti nó là một cái mà kiểu anh luôn luôn cảm thấy dù trong bất cứ một cái thời điểm nào trong cuộc sống. Nó luôn luôn thường trực, sự tự ti luôn luôn thường trực. I mean, we are a work in progress.
Yes, we are.
just to echo the pod's motto. Nhưng mà nếu mà có một thời điểm mà kiểu nếu anh nhớ nó thực sự là nó crushing nhất với mình chẳng hạn, thì đó là chắc là vào cái thời điểm năm lớp 9 hồi đấy thì như anh nói thì có một số các cái achievements, một số các cái thành tựu mà nó định nghĩa xem là hoặc là đối với cả một cái bạn tuổi teen thời đấy, thực sự nó định nghĩa xem là kiểu cuộc sống bạn sẽ đi về đâu, bạn là ai, bạn có worth hay không. Và một trong những cái achievements thời đó mà anh nghĩ rất là nhiều người ao ước có được, nó là kiểu được học lớp chuyên Anh của trường AMS, thì anh trượt. So sau đó một cái thành tựu maybe là a step up trên lớp chuyên Anh trường AMS một chút, là kiểu như là từ năm lớp 9 là bạn ấy có thể có được học bổng đi Singapore chẳng hạn, hoặc là học bổng đi học ở Anh, hay là đi học ở Mỹ boarding school whatever. Anh cũng không thành công với cái đó. Anh có cơ hội để anh thi vào một cái trường dự bị đại học ở bên Sinh. Đấy, it's a pretty good school, trường khá là ok, nhưng mà mình không có chuẩn bị đủ. Thực ra là nếu mà mình nghĩ lại bây giờ là nếu với cái khoảng thời gian mà mình có mà mình thực sự mình tập trung vào chuẩn bị thì có được không? Like I think I can do it. Nhưng mà kiểu chỉ là lúc đấy mình không làm được, mình fail to deliver. Và trong cái thời điểm đó mình không dành đủ thời gian, mình không dành đủ cái sự quyết tâm vào nó thì mình fail. Thì hồi đó thì cái việc mà mình nhìn thấy tất cả những bạn mà đi học thêm tiếng Anh cùng với mình đều có ở nước ngoài, hoặc là đều học ở những cái trường rất là khủng, kiểu Chu Văn An chuyên Anh chuyên ngữ, chuyên Anh trường Anh chuyên ngữ, tổng hợp chẳng hạn, đúng không, thì mọi đều cảm giác là kiểu bố mẹ các bạn ấy đều rất là dễ để có thể identify bạn là ai ấy. Kiểu con tôi học trường này, con tôi học trường kia, con tôi có học bổng bao nhiêu tiền đó, đúng không, kiểu, sau khi nhìn lại kiểu CV của Tùng, you know, mười mấy năm về trước thì like, không có gì.
Tức là hồi đấy là ý em là có những cái thước đo nó very specific mà define một người là thành công hay
cũng,
là
cũng giống như bây giờ like IELTS đã trở thành một trong những cái thước đo đấy, for better or for worse. Thì nó là một cái mà kiểu các phụ huynh đều rất là thích đem ra để so sánh giữa con mình với con nhà người khác, thì thì thời đó thì nó cũng có những cái,
là cái học
rất là
bổng,
cụ thể như
là
vậy,
cái vào chuyên thế đi
chuyên something.
That is true. Duy, em có chuyên gì không?
Em không,
chị cũng không chuyên,
không
gì,
chuyên một cái gì cả.
Chuyên cần.
Thì coming back to em vừa nói rằng là cái quá trình mà em trying to find your identity và nó được shaped in one way or another, là cái quá trình của em đi học ở Mỹ. Thế nhưng mà how did you come to that decision? Hồi đấy là em, cái quyết định em đi học ở Mỹ là như thế nào? So tell me more.
Quyết định đi học ở Mỹ của em thì nó rất là ngẫu hứng, rất là arbitrary in every sense of the word.
Okay.
Hồi đó em không có nghiên cứu kỹ về các cái option mà em có, các cái lựa chọn mà em có khi mà mình đi học ở Mỹ. Hồi đấy thì cái quyết định đi Mỹ nó là kiểu sau khi mà em thi trượt cái trường dự bị đại học ở Sinh xong, thì có học ở Việt Nam, nhưng mà cũng cảm thấy rất không phải là uất mà kiểu như ức chế với cả bản thân ấy. Đó, và kiểu muốn một cái sự thay đổi môi trường một chút. Và thực ra mình cũng rất là may mắn bởi vì là bố mẹ cũng cùng cái suy nghĩ là có thể là muốn cho con đi học ở nước ngoài, và cái thứ hai là cũng xấp xỉ đủ điều kiện tài chính để có thể cho con đi học ở nước ngoài. Đó, và ngày xưa em đi thì em không có học bổng gì cả. Và trong cái thời đấy mà em đi, cái việc mà đi du học mà không học bổng is like something very shameful.
I think, unfortunately I think it's still shameful to this day. Cái sự gọi là cái you know, cái shininess của học bổng và the goodness của học bổng nó vẫn ở đấy mà.
I mean like nếu mà có học bổng thì rất là tốt, không những là mình kiểu nhẹ về cái vấn đề tài chính mà bản thân cái việc học bổng nó cũng phản ánh một cái sự nỗ lực nào đó về mặt học tập rất là lớn, một cái sự kỷ luật cá nhân rất là lớn. Nhưng mà anyway, hồi đó em đi không học bổng, và trường cấp 3 của em hồi đó là trường Phạm Hồng Thái. Thì hồi đó là như em nói có rất là nhiều hội thảo du học. Thì trường em cũng có một cái hội thảo du học của một công ty, cái thị trường họ ở Mỹ rất là focus, nó chỉ là ở bang Nebraska thôi. Em còn không đi cái hội thảo đấy cơ. Em đến lớp vào hôm sau và em cầm cái brochure, không biết ai sai khiến, nhưng mà kiểu chỉ cần như thế thôi là về nhà đem brochure cho bố mẹ và bảo you know I wanna go here.
Cảm ơn đi trường đến trường này.
Please. Các trường tư ở đấy thì đa phần họ làm việc với cả Christian schools. Là trường Tin Lành. Em không hiểu tại sao họ làm việc nhiều với trường Tin Lành tư như vậy, nhưng mà thì cái trường đấy nó ở trong thành phố, trung tâm thành phố Lincoln, là thủ phủ của bang Nebraska. Thì yeah, đó là cái lý do tại sao mà em đi Mỹ. Gọi là hơi phẫn nộ với bản thân, là kiểu mình chưa có được một cái tiến triển gì trong cuộc sống cả. Và cái thứ hai là kiểu mình muốn thay đổi môi trường.
What was it like? Vì là đấy, em cũng đi vào một cái văn hóa nó rất là cụ thể, nó religious and
for sure.
How do I say Nebraska, like you say? It's
just like very orthodox, rất là truyền thống, rất là Christian, kind of white.
Exactly. So I was wondering, like, as you know, một người châu Á, một sinh châu Á
yeah.
sang bên đấy thì nó như thế nào?
Trường cái trường đa cấp từ
đa cấp.
Trường liên
cấp. Liên cấp.
Yeah. Even chị cũng hiểu từ đa cấp nha.
trường liên cấp nó là K-12 từ mẫu giáo cho tới lên hết cấp 3 luôn. Và tất cả mọi người trong trường đều biết nhau.
Okay.
Từ mẫu giáo lên đến cấp 3, tất cả mọi người đều biết nhau hết.
Trường khoảng bao nhiêu người?
Em nghĩ cấp 3 của em chắc khoảng độ 60 người. Cái quá trình sang là bởi vì đấy là trường tin lành, cho nên là em không gặp những cái vấn đề lớn như các bạn khác gặp, ví dụ như kiểu bị phân biệt chủng tộc.
Thế thì trong quá trình mà em đi du học như vậy thì có cái cột mốc nào không?
Em nghĩ là quá trình đi du học đấy, mặc dù là đối với người khác nghĩ là có thể là đấy là một cái quá trình đi du học thất bại, vì em không cầm được một cái tấm bằng gì về, maybe tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng mà like, that doesn't mean much.
No it does. Tốt nghiệp cấp 3, yeah.
Tốt nghiệp đại thường là một cái bằng đại học, cái bằng thạc sĩ gì đó là cái mà mọi người mong muốn.
Nhưng mà hồi đấy là em đã có plan để mà học cả đại học ở Mỹ không, hay là em chỉ muốn học cấp 3 thôi?
Em có plan là học đại học ở Mỹ.
Okay. So what's changed?
Nhưng mà just like cái tài chính nó không có work out, cho nên là you know, về Việt Nam học thì nó make sense hơn.
Okay.
Em về Việt Nam học thì em theo học ở kiểu RMIT, mọi người sẽ bảo là yeah, kiểu bỏ Mỹ xong về Việt Nam học RMIT, like that makes more sense financially. Nhưng mà ở Mỹ thì nó có rất là nhiều các cái tiền vô hình mà người ta không nhận ra khi mà chúng ta ở Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy là kiểu các cái mức sống rồi các kiểu.
Không, nó không vô hình,
nó
rất hữu hình.
Khi mà sống rồi, lúc mà mình plan ở đây thì thấy là kiểu chỉ tiêu từng ngày thôi, nhưng mà lúc mà sang vào đấy mới biết là tiêu nhiều hơn.
Yeah.
Nhưng mà anyway, cột mốc của bên Mỹ thì em nghĩ là có khá là nhiều cột mốc. Em nghĩ quan trọng nhất đối với em là cái cột mốc vào tháng 4 năm 2010, khi mà em trở thành Christian. Đấy. Trước khi đến em không phải là Christian, bố mẹ em không phải Christian.
Okay.
Nhưng mà đến tháng 4 năm 2010 thì em quyết định là convert to Christianity.
Okay. Em đã bao giờ be religious chưa? Are you at all?
No, okay. Not at all. Trước đây thì ở Việt Nam tất cả những cái việc mà cúng bái các kiểu thì cũng là em nghĩ cũng giống như tất cả các nhà khác, là thường bố mẹ lo là chính.
So how did you, you know, what was the reason that you converted to?
Funny you ask, bởi vì là cái một trong những lý do mà khiến em trở thành kiểu Christian, convert to Christianity, nó có rất nhiều lý do liên quan tới you know, cái cuộc khủng hoảng về nhân dạng của em hồi đấy, bản thân mình là ai á. Và Christianity nó cho em một cái câu trả lời nó khá là clear về kiểu như your personal worth.
Okay.
Bởi vì là trước đây thì ở trong hệ thống ở Việt Nam, trong văn hóa Việt Nam, khi mà em lớn lên, em nghĩ là văn hóa của rất nhiều nước, thì chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ là kiểu như là hành động của bạn, quyết định của bạn sẽ quyết định xem là bạn là con người như thế nào. Like if you go to prison you are a failure or something like that. You know, like nếu mà bạn không thi được vào trường này thì bạn sẽ là kiểu, you know,
you're defined by your actions.
Yeah,
basically.
Yeah, okay. Pretty much. Trong Bible nó có một câu rất là hay, Isaiah 56, nó là một quyển trong Bible, thì nó nói là kiểu all of our good deeds are like dirty rags in front of God. Tất cả những việc thiện mà mình làm không có ý nghĩa gì lắm trước mặt một người mà kiểu absolutely holy.
Right.
So I think it makes a lot of sense to me. Bởi vì là em không nghĩ là có một cái thước đo nào mà kiểu nó có thể nói là kiểu, you know, đây là giá trị của bạn bởi vì bạn chỉ làm được từng này thôi, là, là đây là bởi vì bạn có thể contribute so much to society, you know, cho nên là cái mạng sống của bạn nó worth kiểu so much more than other people.
Right.
Em thực sự em không tin điều đó, em không thích điều đó, và em không buy into cái romance của điều đó, because there's absolutely no romance in that. Vì cái đó cho nên là kiểu em cảm thấy rất là được giải phóng ấy, bởi vì là kiểu nếu như là thành công của mình, cái thành tựu của mình nó không define con người của mình, thì thất bại của mình nó cũng không define con người của mình.
Yeah.
Và em cảm thấy nó được giải phóng hơn rất là nhiều, bởi vì là đến khi đó thì cái việc tốt mà mình làm cho xã hội ấy, nó không còn phải là một cái tiền tệ để mình mua lại cái sự recognition của người khác, mà nó chỉ đơn giản là kiểu that's just the way I live.
Yep. Ở Việt Nam chị find it, mọi người already kiểu như define cho mình một cái road mà mọi người nghĩ mình nên đi, chứ còn mọi người chưa bao giờ cho mình cái freedom để mình choose. Và khi mà mình có đưa ra cái lý do của mình hay mình đưa ra cái lựa chọn của mình, thì chị find it là ở Việt Nam mọi người undermine cái ý kiến của người trẻ rất nhiều.
Bây giờ thì ví dụ em với chị thì đều là phụ huynh. Duy phải phụ huynh không?
Duy, chưa disclaim.
Disclaim là
chưa.
Chưa ạ.
Okay.
Tìm ứng viên để biến Duy thành phụ huynh.
2 minutes ad.
So thì bây giờ mình làm phụ huynh rồi thì em cũng có thể identify được với cái mong muốn của bố em mẹ em ngày xưa, kiểu em cũng không thể nào tránh khỏi cái suy nghĩ là kiểu you know I do know better.
Right.
No, like, nhưng mà at the same time thì bởi vì mình cũng đã grow up trong một cái môi trường mà bố mẹ em thì rất là thoáng tính, nhưng mà kiểu không có nghĩa là kiểu thầy cô có thể là thoáng đến mức như vậy.
Right.
Và cái mong muốn của mình nó không có được recognize nhiều lắm, và nó không có quan trọng vào những cái mục tiêu bình thường điển hình mà mọi người có.
Yeah, but they cũng là a different time nữa. Mình nên
just a different time.
A different time. Khi mà em nói về converting to Christianity, chị có thể nghe được qua giọng nói của em là just how more free you felt.
Yeah.
Thì chị muốn đấy.
Just like em nghĩ là kiểu xã hội nói chung kiểu luôn luôn định nghĩa mình là kiểu qua một con số nào đó hay là qua một cái gì đó mới kiểu phải sờ nắm được, bạn phải tạo ra được một cái sản phẩm này và tôi phải sờ nắm được nó thì bạn mới được công nhận là một thành viên, như nó có một cái chỉ số worth nào đấy ở trong xã hội chẳng hạn.
Okay.
Và nó được phản ánh qua cái việc là kiểu nếu mà mình fail một cái gì đó thì immediately những người xung quanh mình sẽ bắt đầu tính đến the next best thing for you.
Okay, so ngoài cái sự như em nói rằng là bây giờ you have the freedom to just be, thì cái ảnh hưởng tốt và cái positivity đấy của finding yourself and having this freedom thì nó đã gọi là gì nhỉ, nó đã influence những cái khía cạnh khác của cuộc sống của em như thế nào?
Thì em chỉ cảm thấy là khi mình có được cái sự tự do như vậy, em càng cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì là kiểu cái việc mà em làm hay là kiểu ví dụ như mình cố gắng để đạt được mục tiêu này không có ai, em không cần ai trông chờ vào cái việc mà em đạt được cái mục tiêu đấy cả. Just for me.
Yep.
Right. So thì cái việc mà đạt được mục tiêu đấy nó cảm thấy nó trở nên nó freeing hơn rất là nhiều. Em không nói là kiểu bây giờ là em hoàn toàn không có một chút áp lực nào từ người khác. Tất nhiên là lúc nào chúng ta cũng có những cái kỳ vọng của người khác trong cuộc sống. Ví dụ như kiểu những cái lần mà em đi thi chẳng hạn thì rất foolishly em đều thông báo với học sinh là ok thầy đi thi. Right. So, everyone's expecting a 9.
Có lần nào đi thi mà 9 xong rồi lại không được 9 nữa?
Of course.
Có nghĩa là 4 lần đấy là không phải là 4 lần liên tục đúng không?
Có 2 lần liên tục nhưng mà không phải là 4 lần liên tục.
Ok.
Thì kiểu tất cả mọi người đều bảo là kiểu you know, họ không nói ra, tức là không có ai đến mức mà kiểu như là ôi lần này đi thì phải được 9 đấy nhé, đúng không? Nhưng mà họ có nói những câu kiểu ôi thầy lại sẽ được 9 thôi.
Gentle reminder.
So
thì mình vừa đi qua một chút về cái mốc thời gian thời tuổi teen của anh đúng không? Từ là hành trình học ở đây xong đi sang Mỹ. Thì quay trở lại một vài cái mốc thời gian gần đây hơn một chút đối với The IELTS Workshop. Cái thời điểm mà anh bắt đầu xây dựng cái business riêng này, cụ thể là The IELTS Workshop ấy, thì anh có kế hoạch để trở thành một gọi là một KOL và đưa hình ảnh cá nhân của mình cũng trở thành một cái business không? Có thể là hai cái business cùng ra đời một lúc không?
Hồi đấy thì bởi vì là cái thương hiệu cá nhân thì nó có trước khi mà nó có cái thương hiệu The IELTS Workshop.
Thầy Tùng IELTS.
Thầy Tùng IELTS. Yeah.
Cái hồi đấy là cái hồi mà cái trend là các thầy cô dạy tiếng Anh là đều lấy tên mình ra.
Yeah. Thầy / cô insert your name here plus whatever it is that you're kicking ass in. Pretty much. So yeah.
Thì ra là cái business đấy nó đến trước rồi.
So like vô hình chung, right? Chúng ta sống một trong mình nghĩ tức là identity mình nghĩ là sở trường của Duy và chị Ly, nhưng mà kiểu just like mình cảm giác đang sống trong một cái xã hội mà it's so important to have like a clear identity, kiểu phải có một cái identity rất là rõ ràng ở đấy, nên là cái cách mà chúng ta đặt tên nó cũng rất là kiểu limit cái con người thật của mình.
Isn't it exhausting?
It's very exhausting, you know, like nhưng mà sẽ không ai join vào một nhóm kiểu Tùng. Join me. Join this cult. Right? So at least like kiểu như là kể cả cái thầy Tùng, right? You know what do thầy Tùng do, right? IELTS or Sam Boy, right? So yeah. Like, nhưng mà kiểu cái việc của chúng ta kiểu narrow cái identity bản thân thành một cái nó rất là nhỏ như vậy thì nó giúp cho nó là một cái invitation, nó rất là đơn giản để okay. để mời mọi người join cái community của mình. Và cái hồi đó thì yeah, mình có cái group thầy Tùng IELTS, mình cũng có một cái group riêng dành cho các học sinh, gọi mình hay gọi group đấy là đệ tử chân truyền. Và hồi đó thì lúc mà mình build cái business lên thì lúc đầu là mọi người đến với trung tâm để học cái lớp của mình cũng như là lớp của cộng sự của mình hồi bây giờ. Thì nó rất là small, nhưng mà lúc mà grow lên thì từ ngày đầu mình đã đều thấy là có cái sự phát triển song song giữa kiểu thiên hộ cá nhân và cái câu chuyện phát triển của The Arts Workshop.
Thế nên đã bao giờ cái personal brand của em, cái tên tuổi của em nó outgrow cái business không?
The IELTS Workshop.
Kiểu yeah. như là mọi người đến The IELTS Workshop vì chỉ vì tên của em và chỉ muốn học em thôi, không muốn học ai khác.
Yeah, từ trước tới nay thì lúc nào em cũng đã nhìn thấy cái điều đấy nó diễn ra. Và em cũng hiểu cho các học sinh, các khách hàng là tại sao họ lại có mong muốn đấy. Bởi vì là có những người follow em rất là lâu, kiểu I know you, tôi biết anh Tùng thế nào, nhưng mà tôi không biết các thầy, các cô khác thế nào. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện nó một cái sự quan tâm, cái mối lo nó khá là hợp lệ. Nhưng mà em nghĩ trong những năm gần đây thì với sự lãnh đạo của partner của em là Lương Bảo Hoa, yeah, mọi người đã dần dần định hình được cái thương hiệu của TIU, nó là một cái, you know, the premier destination for, you know, IELTS prep. Đó. Okay. Và cái giá trị của TIU, it's like its own living, breathing identity.
Right.
Đấy là chúng ta nói qua một chút về The IELTS Workshop. Chắc là trong với cái bối cảnh là cái topic ngày hôm nay thì mình sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về cái personal brand của anh Tùng. Và anh Tùng thì bây giờ còn đang là một, gọi là một nghề tay trái nữa là làm KOL, đúng không? Hôm rồi thấy một bài báo trên kênh 14 nói về cái định hướng làm KOL trong 2021 thì em rất tò mò. Personal brand ấy, còn nó có chữ personal thì nó vẫn có một cái chữ là brand ở đấy.
Yeah.
Nếu bây giờ coi Đặng Trần Tùng là một sản phẩm hay một dịch vụ thì Tùng đang bán cái gì, bán cho ai với thông điệp là gì? Hỏi một cách rất là kiểu marketing insight khi mà ngồi lên marketing plan ấy.
But absolutely very straightforward.
Yeah, absolutely cringy. Yeah, right? 1000% cringy. Right, so mình nghĩ là hoặc là nhiều người sẽ tránh nói là kiểu mình bán cái gì đấy. Right? Mình không hiểu tại sao lại có một cái gì đó nó hơi tiêu cực với cái từ bán. Chúng ta nói từ bán thì ngay lập tức là chúng ta sẽ nghĩ đến hoạt động là kiểu you know, trao đổi tiền tệ để đổi lấy hàng hóa, dịch vụ hay là một cái gì đó, đúng không? Yeah. Có thể là tình yêu. nhưng mà cái từ sell trong tiếng Anh thì nó còn có một cái, yeah, một cái nghĩa khác, right? Đó là promote một cái message nào đó and khiến người khác tin vào cái message đó.
Yeah.
Right? So maybe sẽ dễ hơn để các bạn có thể hiểu được là cái mình muốn bán là gì thông qua hai cái nghĩa đó. Cái sản phẩm từ cái personal brand của mình thì rõ ràng là cái sở trường của mình, if I could even call it that. Mình là một người mà đã đi thi IELTS rất là nhiều lần, dạy IELTS một thời gian khá là dài, thì cái mà mình offer in exchange for money đó là một cái sản phẩm luyện thi IELTS được dựa trên kinh nghiệm thật và được dựa trên những cái nghiên cứu về phương pháp giảng dạy cũng như là cái phương pháp học tiếng Anh nói chung để phục vụ được một cái philosophy. Nếu mà mọi người tin vào cái philosophy của mình là không học mẹo và phải cải thiện tiếng Anh thật và thông qua đó điểm thi sẽ được cải thiện, nó sẽ phản ánh qua điểm thi. If you believe in that philosophy thì các bạn đang mua cái sản phẩm đấy mà mình đang bán. Better performance in test prep through actual improvement in English.
Okay. Sold.
Sold?
Sold.
Okay.
Đấy thì ngoài cái gọi là sở trường về tiếng Anh đi thì còn cái selling point nào? Okay, đấy, em đã dùng tiếng Anh để cho chị đỡ anxiety đi. Là còn cái selling point nào của anh Tùng mà anh cảm thấy là mình thích hoặc mình đam mê hoặc là mình giỏi mà lại chưa thực sự được mọi người chú ý đến hoặc là mình muốn mọi người chú ý đến, muốn promote nó nhiều hơn không?
Ok, so để reference một người mà anh rất là thích cái tài khoản Instagram của anh, thế là Ethan Des, Ethan Newton. Anh là một người làm việc trong menswear và anh có viết một cái bio rất là hay. Đó là why I am is far more interesting than what I am. Đấy, kiểu như là cái việc mà hiểu được là tại sao tôi làm những cái gì mà tôi làm thì nó thú vị hơn rất là nhiều và quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là tôi làm cái gì. Đấy, bởi vì nó là cái values mà nó định hình rất là nhiều thứ mình có thể làm được. Mình thì mình hứng thú rất là nhiều thứ và học sinh của mình thì có thể testify to that. Ví dụ mình thích menswear, cụ thể hơn thì mình thích Italian tailoring, Japanese denim, mechanical watches.
Okay. Điều gì trong hình ảnh của mình mà Tùng đã xây dựng nhưng bây giờ lại muốn thay đổi hay chuyển hướng mà cảm thấy đang struggling?
Em nghĩ là sẽ không có điều gì mà em muốn thay đổi. Tức là kiểu I used to believe in this, guess what, you know,
right.
Kiểu tôi đã có một giác ngộ mới, you okay. know, new revelation.
Okay.
An angel minister to me. Yeah, thì như là hình ảnh trước ngày của em thì em vẫn luôn luôn tin vào những cái điều đó. Just okay. like em sẽ không suddenly tự dưng nói mọi người là, you know, để mà ace được bài thi IELTS, các bạn phải học theo kiểu như những cái tips này, you know, my secret techniques, whatever, bởi vì em không thực sự tin điều đấy. Đấy chưa bao giờ là trải nghiệm của em với bài thi IELTS hay là quá trình học tiếng Anh. Like, if nếu mà việc học tiếng Anh chỉ có kiểu cô đọng lại thành kiểu học chiến thuật này đi, hay là kiểu em nghĩ là nó suck out all the romance of like learning English. Right, so message của em về cái việc đó thì nó khá là consistent, chỉ là trong năm tới thì em hy vọng là mọi người có thể là có một cái hình ảnh nó tròn trịa hơn về về kiểu con người mình là ai, kiểu những cái sở thích mà em vừa mới nói lúc nãy, tại sao nó matter, bởi vì em nghĩ là again cái việc what nó không có quá là quan trọng. Tất nhiên là chúng ta sẽ cần rất là nhiều kiểu education đối với những người mà uninitiated, đối với những người mà chưa có vào cái thế giới đó và không có tìm hiểu nhiều như mình chẳng hạn. Nhưng mà cái mà em rất là muốn mọi người hiểu, it's like các cái giá trị thông qua những cái thứ mà em interested in thì maybe mọi người có thể share cùng các cái value đó. Thật sự một trong những cái lý do mà em rất là thích, you know, classical menswear, đó là cái sự trường tồn của nó. Và cái sự trường tồn trong cái thời gian bây giờ, trong cái bối cảnh bây giờ, has never been more important. You know,
right.
Like sustainable consumption,
yep.
Think more about the things that you buy, don't throw away things all the time. Cái này nó xuất phát từ menswear, nhưng em nghĩ là kiểu nó rất là relevant với các cái consumption khác. Nó là một cái khái niệm ở trong I think British aristocracy, it's called foxing. So foxing is basically like buy the best you can afford.
Kiểu right.
Với những thứ mà mình thực sự mà nó chạm vào tay mình hàng ngày ấy, và mình thực sự dùng nó và nó thực sự mang lại nhiều giá trị cho mình ấy, buy the best you can afford.
Right.
And take care of it.
Right.
Right. Và foxing ngày xưa nó được manifest qua việc là kiểu quý tộc của Anh có rất là nhiều áo của họ, best of the best. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì kiểu nó sẽ có những cái vết vá rồi các kiểu, hoặc là hình ảnh của những giáo sư ở bên Mỹ chẳng hạn, đúng không? Kiểu cái áo người ta mặc từ năm này qua năm khác, đến lúc mà cái chỗ
cái này gọi là cái
khuỷu tay.
Khuỷu
tay.
Khuỷu.
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 Ôi, khỉu.
Đánh Vân nào.
Khuỷu.
Chị Đánh Vân đi. How do you spell it?
K-H-U-I dài dấu hỏi.
Đấy là khủy.
Chờ tí, một lần nữa, let's try. Khủ. K-H-U-U.
I knew it.
No, không có ư. Cách đánh vần.
U-U-U-U-U-U-U. Khờ ưu khiêu hỏi khủ.
No. There's no ư.
Ư là chữ ư, chữ u với cái dấu hỏi.
Không có chữ ư nào trong cái từ đấy.
Okay, I give up. What is it?
U i u u khờ u khưu hỏi khờ. Đấy đấy là cách đánh vần chuẩn của
the master.
Cũng
hello,
it's
just beat
no
me.
Question. Nhá, cũng như là bánh cuốn nhá. Có một đợt chị đã spell rằng là quy u ơ ấn sắc ấn cuốn. Tại sao
cuốn.
Chữ a với cái mũ tại sao không spell được như thế?
That's so creative.
Đấy là cuốn mà.
Yeah, go ahead.
Đây even có phải là một câu hỏi không?
Yes.
Không có câu trả lời. Hỏi thế.
U ơ ạ ơ n ân sắc ấn quân quân sắc quân.
Chị. Okay. I've never thought about that before. But
well,
like,
there you go. Back right? to khu.
Yeah.
Tai.
A little bit of a preview of Vietnamese 101.
Khu khu tai, correct?
Khu khu tai khu
tai khu.
Thế là chị rồi. Chị sẽ nói là khử tay. That's all I can go. Khử tay. Yeah. Đúng, chị có nhìn thấy.
Yeah.
Bây giờ nó thành cái trend đúng không? Là mình có thể mua một cái áo nó pre. Gọi
yeah,
là
but I think tay. But I think it's so like kind of gimmicky if you get it like pre.
It is gimmicky.
Pre-patched.
Yeah. Yes, it is gimmicky. Yes.
So like.
But now, bây giờ hôm nay chị mới biết the history of it.
Ví dụ như đây cái áo hôm nay em mặc So you can hear it's really really heavy cotton. You can feel it. Pass it over.
Oh, nice. Nó như là một cái. Oh, it's very sturdy.
It's very stiff. You know, em biết là em mới nhận cái áo này khoảng được độ 2 tuần 3 tuần gì đó.
Okay.
Nhưng em biết là nó sẽ trông đẹp nhất khi mà em kiểu mặc nó gần như hàng ngày trong vòng khoảng 2 năm tới. And that's when it's gonna look its best.
Right.
Và đấy là cái romance của menswear mà thực sự nó charm em. Like, I think a product is really successful if it is at its worst the moment you buy it.
But looking at its best.
As you use it.
Right.
So trong một thế giới mà kiểu chúng ta có quá nhiều waste, right? That kind of thinking has never been more relevant.
Yeah, chị resonate với cái ý kiến này của em tại vì chị có a slight love for vintage clothes.
Yeah, of course.
But đối với chị, buying vintage is all about buying cái history.
Buying the
cái,
stories.
Yeah, buying the story. Way. First of all, nó là một cái duy nhất còn lại nhá. Cái thứ hai là all the, you know, the wear and the
tear.
Yeah, tells a story, no?
Yeah, cái đấy là cái mà em muốn truyền đạt với mọi người kiểu một cách nó rõ ràng hơn trong cái năm tới, just like through menswear, it's like an entry point,
right.
to responsible consumption và value những cái thứ mà mình có trong cuộc sống, and it can be something like, you know, not tangible as well, just like take really good care of it, you know, kiểu một trong những cảm giác mà kiểu sung sướng nhất của em khi mà kiểu mình dùng đồ chẳng hạn, đó là revisit một cái đồ nào đấy mà mình kiểu đã bỏ quên trong tủ mình rất là lâu, ví dụ như an old pair of shoes and just spend like 2 hours polishing it. Nó cảm giác phê hơn rất là nhiều so với kiểu mua một cái đôi giày mới chẳng hạn. Và same thing with technology, mặc dù em biết là kiểu không thể đồ nào cũng giống như nhau được đúng không? Nếu mà tất cả mọi người đều mua một thứ xong dùng phần còn lại của cuộc đời của họ thì I mean the economy is gonna go to shit.
Yeah.
And of course, please podcast viewers, don't use your underwear for the rest of your life. Replays.
Good disclaimer.
Quay trở lại một chút thì vừa xong em có để ý là anh nói vấn đề là có trách nhiệm với người khác. Thì bây giờ ngoài việc là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thì có vẻ như là khi mà bắt đầu làm trở thành một KOL ấy, có một cái trách nhiệm nữa cũng cần phải có nữa là với những followers của mình đúng không?
Yeah.
Thì trong cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân có cái điều gì mà anh đã hoặc là anh đang phải làm để mà chiều lòng followers của mình không?
Yeah, for sure. Tức là mình luôn luôn phải cân bằng giữa hai thứ là mình muốn grow followers hay là mình chỉ muốn có một cái nơi để mình chia sẻ những cái gì mình muốn chia sẻ, cái gì thì cũng được đúng không? Mình muốn chửi thề là cái gì thì mình cũng được đúng không? So đẹp nhất là chúng ta có thể làm được cái điều đấy như in unison, chúng ta có thể làm nó cùng một lúc, nhưng mà trên thực tế mà ai mà đã thử làm rồi thì sẽ đều biết là kiểu rất là khó, gần như là borderline impossible để có thể làm được điều đó. So, nhưng mà cái mục đích của mình chia sẻ là tốt, là mình muốn kiểu người khác join in cùng với cả cái interest của mình và share các cái values của mình, cho nên là mình sẽ phải có một cái trách nhiệm là mình make it more accessible với mọi người. Đấy. Về việc mà compromise giá trị của bản thân thì mình không nghĩ là mình đã bao giờ phải làm như thế, tức là mình chưa bao giờ mình phải nói một cái điều gì đấy mà mình không tin vào điều đó. Kiểu như là những cái gì mà kiểu mình recommend, là những cái thứ mà kiểu mình đã trải nghiệm rồi, đã dùng rồi. Khán thính giả thường là không thấy trợ lý của mình là Trúc Linh và anh quản lý của mình là anh Duy, nhưng mà hai người đều cho mình rất là nhiều cái định hướng trong việc là kiểu làm content gì đấy mà mọi người phải dễ relate tới nó. Thì thường là kiểu nếu mà mình chỉ làm content cho mình thôi, mình sẽ nói về những cái thứ nó rất là nó hơi sâu quá một chút, hơi tiểu tiết một chút. Ví dụ kiểu mình nếu mà làm video TikTok ấy, mình chỉ muốn là kiểu nói về một idiom thôi, xong nói về kiểu nguồn gốc của idiom đấy, xong dùng như thế nào các kiểu trong các context gì. Nhưng mà đấy không phải là, that's not how TikTok works.
Okay.
Maybe là ở trong lớp của mình có thể làm như thế, học sinh rất là thích. Nhưng mà trên TikTok like nó luôn phải có một cái con số nào đấy rất cụ thể, you know, 3, 4, 5,
yeah,
whatever, you know. Và mình cảm thấy gutted bởi vì là kiểu khi mình phải đơn giản hóa một cái thứ nó rất là kiểu có chiều sâu thành một cái thứ nó rất là, you know, like ăn liền ấy.
Yeah.
Mình ăn liền hơn.
Nhưng mà mình cũng again mình cũng phải có cái confidence vào cái viewers của mình là hopefully là họ thấy cái đấy interesting và họ sẽ đi research thêm, tự họ đi research thêm.
Đúng rồi, em nhớ một trong cái video trên TikTok đầu tiên của em xem anh Tùng là cái gì mà cứ bằng 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 3 idiom, 5 idiom, bằng 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 đấy là một cái video trên TikTok đầu tiên mà em xem của anh. Thế còn có điều gì mà cũng trong cái quá trình xây dựng personal brand với followers thì anh tự đặt ra nó là cái giới hạn mà mình sẽ không bao giờ thỏa hiệp không?
Yeah, mình nghĩ nếu mà nói chung chung thì mình sẽ không bao giờ post hay không bao giờ nói cái gì đấy, bởi vì mình có nghĩa vụ phải nói hay post cái đấy. Đấy mà mình không thực sự mình tin vào điều đó thì, thì đấy là cái mà mình sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Like you can't buy content.
Câu này mới bởi vì là nó lạ ấy, bởi vì thường thì gần đây em cũng nghe một vài cái talk show với các bạn làm KOL thì mọi người tự nhận mình là những người đi bán content, bán quảng cáo mà. Thì hôm nay nghe được cái quan điểm đấy em cũng khá là bất ngờ.
Mình nghĩ là trong cái xã hội này có quá nhiều thông tin ấy, và khi một giọng nói public ấy, cái giọng nói này cần phải là một giọng nói critical. It has to have a point of view. And và mình sẽ không sẵn sàng kiểu sacrifice là kiểu như là một brand nào đấy trả tiền để cho mình về kiểu như là promote một cái sản phẩm nào đó. Yeah, on a personal level I'm criticizing that. From a business point of view I understand that, you know.
Anh cũng nghĩ đấy là bởi vì anh có cái gọi là một cái privilege, mình có cái power để mà đưa ra quyết định đấy.
Để còn... mà be selective, đúng không?
Đó, đúng rồi. Còn đối với những bạn kể cả là mới làm KOL chưa có được cái power đấy thì các bạn có...
Yeah, that's why...
Đấy, nó quay lại với cái câu chuyện là giá trị của bản thân mình trong quá trình làm thương hiệu cá nhân.
Đấy là sao mà em không identify bản thân mình là kiểu an expert KOL.
Right. nhưng mà in all honesty rằng là một khán giả, you know, nhìn thấy các KOL trên internet nhá, thì chị actually cũng đến với... follow certain KOL vì cái curation và vì cái specific taste của họ mà, vì cái tiếng nói cụ thể của họ mà. Chứ chị cũng không thể nào đi theo một KOL mà cái gì họ cũng gật đầu được, thì bản thân người khán giả họ cũng nhận được ra điều đấy mà. So I guess rằng là as a KOL thì like it or not cũng phải có a certain curation to cái taste của họ.
Yeah.
And stand up for that. No?
Exactly. Yeah.
Em nghĩ là to some extent thì nó cũng là được shape thành một trong cái đạo đức nghề nghiệp làm một KOL khi mà mọi người kiếm tiền bằng việc bán content và bán nội dung, bán quảng cáo ấy.
Đó thì anh không phủ nhận cái điều mà Duy nói là kiểu như là mình có một chút kiểu như là bargaining power. Anh không nghĩ là anh ở số 1 Việt Nam về anything, nhưng mà anh cảm thấy rất là privileged bởi vì là có một số người ta rất là tin tưởng về cái voice của mình, và người ta tin tưởng đủ tin tưởng cái voice của mình để trao cho người cho mình một cái sản phẩm của họ. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là vẫn có đủ những cái brand làm việc rất tử tế trong thị trường để mình có thể là tìm được những cái brand làm những điều tốt và mình vẫn có thể support họ
và hợp với cái value của mình
và mình có, you know, we can both benefit commercially from that.
Vậy thì mình vừa đi qua một chút về các khía cạnh công việc, còn một khía cạnh nữa đấy là về gia đình ấy. Trong tập trước có khách mời của The Finding Audio, anh Đỗ Quốc Trung, anh có chia sẻ một câu mà em khá là ấn tượng, đấy là một trong hai sự kiện làm thay đổi cuộc đời một người đàn ông, đấy là ngày mà anh ta làm bố. Thì đấy, như vừa xong anh Tùng chia sẻ là anh Tùng đã trở thành một phụ huynh rồi. Thì vậy thì cái sự kiện ấy có ảnh hưởng gì đến cái hành trình phát triển bản thân của anh không?
Just a 1000%. Đặc biệt là về sự kiên nhẫn. Đó, thì nó là một sự kiên nhẫn và sự tha thứ là hai cái mà mình học rất là nhiều. Và nó không chỉ là hai đức tính đơn giản, nó là hai đức tính mà nó inform cái chất lượng công việc mà mình làm ở trong cuộc sống rất là nhiều. Khi mà kiểu mình kiên nhẫn được với con mình, mà có thể kiên nhẫn được với người khác, kiên nhẫn tìm ra giải pháp thay vì là kiểu blame it on một người khác. Đó thì đó là một cái mà quá trình mà nuôi dạy cá chua dạy cho anh rất là nhiều. Nếu mà một người như kiểu một đứa trẻ mà mình có thể reason được thì I mean like, yeah.
Vậy thì tôi nghĩ rằng là thương hiệu cá nhân của em trong mắt con gái mình là gì?
Ooh, that's heavy.
It doesn't have to be.
but it is. thương hiệu cá nhân của em trong mắt con gái thì là just like a loving and reasonable father. Có một cái mà em không hiểu sao nhưng nó stick với em mãi. Em chỉ nhìn thoáng qua trên Instagram thôi, nhưng mà một ông bố em có follow trên Instagram, ông nói là ngoài mặt đi phát quay lại thấy kiểu con cầm bút vẽ đầy ghế rồi. Bản thân phụ huynh thì sẽ kiểu rất là nóng giận trong cái thời điểm đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên nhớ rằng là chúng ta không muốn để lại cho con một cái ký ức là mình value cái đồ đó hơn con mình. Cho nên là chúng ta cũng phải nén được cái cơn giận ấy xuống, và chúng ta sẽ phải nói với họ, nói với con là kiểu don't do it next time.
Đâu đó thông cảm là trẻ con, hãy để chúng nó làm trẻ con mà.
Yeah, I mean of course nó sẽ làm điều đấy là 100.000 lần.
Ngày xưa nhà em là lúc có em bé là đó không phải em bé của em, của em bé của mẹ em gái em, tức là lúc nó còn bé nó cũng vẽ đầy lên tường ấy, xong đến lúc cả nhà kiểu từ bỏ cho việc là nó cứ vẽ lên cả bức tường là nó vẽ bút bi ngoài quả hết lên thành một bức tường vẽ như vậy.
Kể cả cà chua cũng vậy, cà chua thì có nhiều lỗi mắc đi mắc lại cũng không làm sao, nhưng mà chị Ly vừa hỏi là kiểu thế nên em là KOL như nào trong
KOL trong mắt
là trong mắt follower là cà chua đúng không? Thì qua cái interaction của con gái em với em thì em thấy là lúc nào nó cũng nhắc là bố rất là yêu nó. Và cái thứ hai đó là nó không ngại đưa ra bất cứ một cái request nào về em. Nó request rất là reasonable. Em cố gắng để keep up cái habit đấy là không mắng con ngay lập tức trong cái lúc mà mình đang nóng giận như vậy. Em chưa có một cái gì mà em hài lòng với bản thân khi mình làm trong lúc nóng giận. Một trong những cái quote mà mình nghe hôm trước, I think it's gonna be really relevant. Anger is easy. Anger is our default setting.
Right.
Love is difficult because love is a miracle.
Yeah.
Right, so, you know, of course sẽ có những lúc mà mình sẽ give in là với cái anger của mình không thể nào nén được nữa, nhưng mà for the most part thì yeah, đấy là cái mà em cố gắng để làm được cho con cái.
Chính yeah. Là có con thì nó luôn là chúng ta phải cố gắng, just on sort of like nó come very naturally. Từ ngày chị có con xong thì chị nhận ra rằng là trước đây chị không chú ý đến nhiều aspect của cuộc sống chị, nhưng mà có con xong thì mình có một cái motivation to be the best version of ourselves.
Oh yeah, absolutely.
For your kids.
Yeah.
Yeah.
Đấy, giống như cái ví dụ chị bảo về vấn đề chị celebrate Tết đúng không?
Yeah, basically là Tết vừa rồi chị went through an identity crisis pretty much. Tại vì là chị chưa bao giờ...
Too many hats.
Yeah, no, chị cũng chưa bao giờ... Chị don't have a sense of home. So Tết chị cũng like, okay, so it's Tết. Christmas chị cũng like, okay. Chị không có any tradition in me. Tại vì trải qua, sống qua quá nhiều đất nước rồi. Nhưng mà... So Tết generally là chị một là trên máy bay, hai là đã holidaying ở chỗ khác rồi. Thế nhưng mà năm nay thì chị really made an effort to try to instill cái tradition là Tết Việt Nam như thế nào cho con chị, với cái mong muốn rằng là, you know, he understands what, you know, part of his identity is Vietnamese. Thì trước đây là không bao giờ cố gắng cái đấy cho ai khác cả, nhưng mà vì có con ấy mà có một cái purpose rõ ràng hơn.
Nhà chị ở cạnh chợ hoa Quảng Bá, nhưng mà chị hỏi Duy ơi chị đi mua kênh đào với cả cây quất ở đâu bây giờ? Chị chưa bao giờ mua.
Yeah, chưa bao giờ mua. Không biết mua xong thì không biết là bị rip off hay không.
Không phải là kiểu chị Ly consider Duy like to be like an arbiter of taste.
Yeah, no,
like,
truly just... mà cái gì cũng ngơ ngác hỏi. I mean, it's quite embarrassing to be honest. Nhưng mà, yeah, đấy, children does that to you. They suddenly give you a sense of purpose and a sense of drive mà you never yeah. knew it existed before.
Yeah, it's just like defines your definition of humanity.
Yeah.
Yeah. It expands your definition of humanity.
Yeah, definitely.
Yeah. So, yeah, có một số cái mà kiểu em rất là muốn con em you know, pick up. Ví dụ như kiểu the point of like spending time với gia đình even when you don't have to. Taking the time to just do things mà cảm giác là mình có thể đạt được cái điều đấy một cách rất là đơn giản theo cách khác, nhưng mà tại sao mình lại phải làm nó theo cái kiểu này. For example là like cái đồ ăn Tết chẳng hạn. I think it's pretty easy. Sẽ khá là dễ để cho mọi người có thể là mua 100% toàn bộ đồ, like why do we even bother to luộc bánh chưng? Why do we even bother to cuốn nem, you know, kiểu
totally.
Một thứ mà kiểu rất là nó tốn cả một buổi chiều, xong rồi mình consume nó in minutes.
Correct.
What's the point?
Không nhá, mà... nhà em mà làm nem hay bánh chưng là consume
for days.
Vài tháng. Chứ không phải a minute đâu. Ám ảnh.
You know, but like
nhưng mà... đấy, a sense of tradition, a sense yeah. of appreciating the now and the how, đấy. Chị cũng y hệt như em, không hiểu sao out of nowhere cảm thấy những cái process đó nó rất chi là, I mean, yeah, process đó nó rất là quan trọng rather than the actual result.
Vậy thì Đặng Trần Tùng trong mối quan hệ với gia đình này, bạn bè, đồng nghiệp, rồi là followers hay audience của mình, thì mối quan hệ nào là khiến anh cảm thấy thoải mái và hoặc là an toàn nhất?
Yeah, chắc là top thì nó là gia đình và bạn bè. Maybe là một số thứ chia sẻ với bạn bè sẽ dễ hơn là chia sẻ với gia đình. And vice versa, một số thứ mà mình có thể lúc nào cũng dựa vào bạn bè, nhưng mà maybe là gia đình sẽ hơi khó để có thể hiểu được.
Em có một câu hỏi nữa, đấy là ngoài việc là làm KOL với khoảng vài trăm nghìn followers, thì như anh nói, cái khoảng cách để mà mình có thể đến được với mọi người thì nó xa hơn, đúng không? Để tương tác trực tiếp với mọi người. Thì anh Tùng có một cái lợi thế nữa, anh còn là thầy giáo. thì cái cơ hội được đứng trên lớp và nói chuyện với một group các bạn học sinh của mình. Thông qua cái trải nghiệm làm thầy giáo như vậy thì anh có cảm nhận gì về cái struggle của các bạn, cái struggle trong việc đi tìm cái identity của mình như là anh của 10 năm trước chẳng hạn?
Yeah, mình có identify với rất là nhiều các cái struggle của các em khi mà các em kiểu đi tìm ra bản thân mình. Mình thì có một cái tip thôi, like, cho các bạn học sinh, cho các bạn học sinh của mình. Just get into something. Just get into something, whatever it is. You know, it could be skincare, it could be sports, you know, clothes, whatever. Just get into something. Đó, bởi vì là cái something đấy thì nó sẽ không trở thành một cái mà kiểu nó bao trùm, nó định nghĩa toàn bộ cuộc sống của mình, nhưng ít nhất thì nó sẽ cho mình cái infrastructure để mình có thể đi tìm được xem là mình thích cái gì và mình không thích cái gì.
Correct.
So just get into something, whatever it is.
Yeah.
Right. Cái mà mình sợ nhất đối với các em đó là khi các em bước vào cấp 3, bước vào em vào đại học. Mình không nói là cái đấy nó sẽ trở thành một cái lifelong passion của các em, có thể là nó sẽ trở thành một cái khác completely. Nhưng mà cái quá trình mà kiểu mình đi tìm hiểu về cái sở thích đó, mình hang out với cả những người mà kiểu có cùng cái sở thích đó, nó sẽ cho mình làm giàu hơn cho mình về các cái perspectives.
Và nó give mình cái frame of reference để mà mình bounce it off và đi tìm cái mà mình thích hơn hoặc là không thích nữa.
Yeah, and you can't build something out of nothing. So correct. just start somewhere.
Yeah. Fully on board with that.
Yeah.
Okay, vậy thì là có cái quyển sách nào, bộ phim nào mà đã impact em về khía cạnh personal brand or self-worth không? Mà em có thể recommend cho mọi người, hay là qua cái quyển sách đó, bộ phim đó thì cũng made you realize certain things about personal brand and self-worth?
Obviously, recommendation của em sẽ là read the Bible.
Oh yeah?
Yeah. Okay. I mean, like, I actually learned a lot of English from the Bible and nó cũng khiến cho em khá là just a lot of, definitely if you're looking for self-worth, there's a lot in there.
Right.
You know, em rất là thích.
That's a really interesting answer.
Yeah, it's like, em rất là thích cái câu chuyện mà kiểu có một người phụ nữ bị mọi người ném đá, và ngày xưa ném đá là ném đá thật.
Right.
Stoned to death.
Yeah. Isn't it the same as, cái gì nhỉ, in Game of Thrones?
Yeah,
seen it?
Yeah. Kind of, yeah. Một người phụ nữ, em nhớ là cô ấy là prostitute.
Right.
And she was stoned. Okay. Hay là cô ấy ngoại tình, em không nhớ câu chuyện cụ thể lắm, nhưng mà they were stoned in public. Và Jesus đến, nói chung là nói là kiểu không được stone cô này nữa, bảo vệ cô này. Thì mọi người đấy bắt đầu criticize Jesus. Ôi, ông supposedly ông là cái người mà kiểu như phải protector of the law, đúng không? Kiểu như tại sao ông lại bảo vệ một người như thế này, like, whatever. Sau đó em thấy một hành động rất là cảm động là Jesus, like, just take a stone, just like draw a line. It's like anyone who hasn't sinned, walk past here. And everyone walks away.
Right.
Right. So it has a lot to say about, like, your past failures don't define who you are. Try to keep the recommendation short. First of all, the Bible, read it. It's fun.
Okay.
Second, nếu mà quyển sách thì em nghĩ là maybe em sẽ recommend quyển khá là typical thôi. Outliers by Malcolm Gladwell. Bởi vì nó thực sự nó cho mình một cái perspective là trong cái quá trình mà để chúng ta đạt được cái success hay là greatness, tùy vào cái định nghĩa của mọi người sau cái đó, nó có rất nhiều yếu tố khác nó influence cái sự thành công đấy, và nó tạo nên cái sự thành công đấy, chứ không chỉ có đơn giản là sheer willpower. Không, bởi vì có rất là nhiều ý chí rất là cao mà người ta vẫn không đạt được cái thành tích mà người ta mong muốn. So, cái quyển sách đó nó cho chúng ta những cái case thành công rất là điển hình, để chúng ta có một cái nhìn nó rất là khoa học về kiểu như là cái gì là cái tạo nên thành công. Và nó cũng cho, sau cái quyển sách đó nó cho em cái tư duy là kiểu just look deeper into things. You know, một những cái thứ mà kiểu nó rất là đơn giản. So, đấy là hai quyển sách mà em chắc là sẽ recommend mọi người là maybe give it a try.
Mm-hmm.
Both are very accessible.
Yep.
Và nếu có thể, maybe something a lot more accessible, vì nó là một cái video TED Talk, so it takes a lot less time. Mọi người nên xem cái video TED Talk của một người, một speaker tên là Andrew Solomon. Cái tên bài nói đấy, cái title nó là kiểu How cái failures trong quá khứ make us who we are. Và một trong những cái câu mà em thích nhất ở trong cái bài nói đấy là we could have been ourselves without our delights, but not without the misfortunes that drive our search for meaning. Tức là mình sẽ vẫn là mình nếu như mình không có những cái thứ mình đang được tận hưởng bây giờ. Nhưng mình sẽ không là mình nếu không trải qua những cái việc không may, những cái bất hạnh mà nó khiến mình bắt buộc phải đi tìm meaning của mình là gì.
Ok, chúng ta sẽ có cái link của cái bài nói này trong phần show notes.
Link it up in the show notes.
Totally.
Okay, vậy thì trong cái thời điểm năm âm lịch mới này thì không biết là anh Tùng có kế hoạch gì mà thú vị với cái The Dang Vlog của anh đúng không? Ngoài The IELTS Workshop ra.
Một trong những cái plan lớn nhất của The Dang Vlog trong năm nay maybe just to get the YouTube channel off the ground. Đầu tiên phải launch đã. Và sau đó là cố để grow cái kênh YouTube. Thực ra trước đây thì mình với Linh với cả anh Duy có plan là một trong những cái nội dung mà rất là đinh của cái kênh vlog đấy là plan từ cuối năm 2019 rồi. Đó là travel.
Okay.
And obviously,
yeah.
2020, just give the middle finger to that plan. No. So yeah, maybe mình sẽ explore the possibility of like doing travel content ở Việt Nam, nhưng mà mình biết đây không phải là thế mạnh của mình, hay là đấy không phải là cái mà mình thích nhất, cho nên là nó vẫn sẽ là cái backseat so với cả những cái nội dung liên quan đến tiếng Anh, IELTS and menswear. Yeah, I'm gonna push more menswear content. Bởi vì mình thực sự muốn mọi người join in cùng với cả cái interest đó and see it for who for what, see it for what it is.
Okay. Một trong lý do mà em đang ngồi đây để nói podcast đấy là 2020 em có plan là đi làm nghỉ việc full time và đi làm travel vlogger. mua camera các kiểu hết mọi thứ rồi xong rồi
bây giờ
2020 đúng em no em còn làm em còn làm một cái vlog rồi mà chưa bao giờ publish cả.
Chị biết là em có làm vlog và chưa bao giờ publish. I didn't know it was about travel.
Yeah, nó sẽ về nó về travel bởi vì là đấy, định đi khắp nơi, đi châu Âu, đi du học, đi everywhere.
Yeah, thì đấy là một cái plan có thể nói là về professional. Đối với the IELTS workshop vẫn là cái chiếm nhiều thời gian của mình nhất. Thì năm nay sẽ là năm mà The IELTS Workshop phát triển incorporate thêm công nghệ vào trong các sản phẩm The IELTS Workshop, tạo thành một cái hệ thống ecosystem mà để hỗ trợ học viên tốt hơn, maybe through an app and better websites and everything. Và mình nghĩ là trong cái thời buổi bây giờ it's just non-negotiable. For you to ignore technology is just suicidal.
But also through COVID has really, you know,
exactly.
emphasizes the importance of online learning yeah. and what we can do with it. It's a digital age, baby.
Yeah, welcome. Personal plan năm nay thì mình có quá nhiều thứ mình muốn làm dành cho cá nhân, nhưng mà just basically nó xoay quanh cái theme đó là just try to be a better version of myself, try to learn a new language, pick up a skill, maybe like barista.
Yeah.
Barista.
Yeah. Yeah, yeah. Seriously, chắc là tí nữa cho hỏi Duy đang muốn consider một khóa barista ngắn hạn.
Okay.
Just to make my own coffee.
Thế thì chắc là anh chưa nghe tập
không,
trước rồi là.
Đây là chỉ muốn make own coffee thôi.
Coffee thôi à?
Latte
cũng là coffee mà.
Yeah, nhưng mà Duy
em
là...
vẽ hình trái tim, vẽ latte hình trái tim vẫn ra hình cái mông nhá. Đến bây giờ nó vẫn ra hình cái mông.
sau khóa barista.
Okay, so để mà wrap this up, I guess là có một cái câu mà Duy và chị vẫn always ask our guest, which is the fact rằng là Tùng cũng là a millennial, và apparently in some research by Bao, it is said rằng là we are the most anxious generation of all time. So I was wondering, có điều gì mà làm cho Tùng anxious these days không?
Anxious, rõ ràng là với COVID
yeah.
thì just like anxiety nó phải trở thành một cái just built in luôn luôn thường trực với trong
the norm.
Trong chúng ta phải rất là quen thuộc với phải làm quen với cả cái việc mà kiểu tất cả các cái plan của mình đều có thể bị flip bất cứ lúc nào.
Yeah, a lot of uncertainty đúng không?
Yeah, chúng ta phải adapt, cho nên là cái đấy là một cái mà kiểu maybe trong những lúc mà kiểu dịch dã nó ok, nó không có tình hình gì thì chúng nó at the back of your mind đúng không? Nhưng
yeah.
mà cái đấy là cái mà kiểu chúng ta phải luôn luôn lo về. Còn lo lắng thì thực ra là em khá là ít lo lắng. Not that I have it all together or anything like that, nhưng mà em thực sự em tin rằng là khi mà mình không cố gắng try to be in control of the outcome and you just try to be in control of the opportunity,
right,
thì you know mình sẽ cảm thấy at peace nhiều hơn rất là nhiều so với cả bản thân mình. Just do your best and forget the rest.
Trust the process.
Yeah, exactly.
Vậy còn điều gì gần đây hoặc hiện tại khiến anh cảm thấy biết ơn nhất, kiểu grateful nhất?
Chắc là con gái luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ và yeah, eternally positive presence yeah. ở trong cuộc sống.
Chắc là từ đến giờ mình cũng nói chuyện khá lâu rồi thì cảm ơn anh Tùng ngày hôm nay đã đến với The Finding Audio là một trong những khách mời đầu tiên của em và chị Ly. Cho mọi người biết thì là chị Ly và mình thì không quen anh Tùng từ trước khi làm The Finding Audio, cho nên đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt để mà có thêm những
người bạn
mới đi cà phê nói chuyện với nhau, chia sẻ. Chị Ly rủ đi xem phim cùng.
Yes.
Đi
xem phim.
Ok. Thì rất hy vọng là mọi người thích cuộc trò chuyện này của cả ba bọn mình. Các bạn có thể comment, review trên Apple Podcast, Spotify, Google Podcast và Facebook, Instagram.
Oh, and by the way, là The Finding Audio không hề reject revisitor nhá. Đâm ra là we might see you again next season.
Đúng rồi. Tập này tên là đi tìm Đặng Trần Tùng thì chúng ta sẽ có những tập là lại đi tìm Đặng Trần Tùng. Tìm thấy rồi. Tìm thấy Đặng Trần Tùng.
Yes, correct. Alrighty, okay. Thank you everyone.
Alright, cảm ơn Duy và cảm ơn chị Ly. It's been a lovely afternoon. Yay.